Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với anh Vũ Thu Hằng và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 28 tháng 3 năm 2015. Philippines cực lực bác bỏ lập luận của Trung Quốc về Biển Đông. Tại Singapore, hàng trăm nghìn người dân đến viếng cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu. Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết lên án Bình Nhưỡng bắt cóc người nước ngoài. Thêm tiết lộ liên quan đến viên lái phụ máy bay gặp nạn của hãng hàng không Germanwings. Chiến dịch không kích của Liên quân Ả Rập tại Yemen có thể kéo dài 6 tháng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Vladimir Putin giấu đầu lòi đuôi về sự tham chiến của lính Nga tại Ukraine. Kính thưa quý vị, cuộc đấu khẩu giữa Manila và Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông tiếp tục gay gắt. Vào hôm nay, Bộ Ngoại giao Philippines lại lên tiếng bác bỏ những lời tố cáo của Trung Quốc về quyết định của Manila sẽ khởi động lại kế hoạch tu bổ các cơ sở trên các đảo do Philippines kiểm soát tại Biển Đông. Vào hôm qua, Bắc Kinh đã tố cáo Manila xây dựng gọi là bất hợp pháp trên các vùng mà Trung Quốc cho là của mình.
Trong một bản thông cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, ông Charles Jones đã đả kích những lời chỉ trích của Trung Quốc về các hoạt động của Manila ở Biển Đông. Theo phía Philippines, việc nước này tiến hành công việc tu bổ cần thiết các cơ sở vật chất hiện hữu của mình ở Biển Đông, không thấm vào đâu so với các hoạt động cải tạo địa hình rầm rộ của Trung Quốc ở các vùng biển đang tranh chấp. Tuyên bố trên đây của Manila là diễn biến mới nhất trong cuộc đấu khẩu đã bùng lên trở lại giữa Philippines và Trung Quốc liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Trong số 4 nước Đông Nam Á bị Trung Quốc tranh giành chủ quyền tại Biển Đông, Philippines là nước mạnh mẽ nhất trong việc tố cáo các hành vi bồi đắp đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đang rốt ráo tiến hành tại các thực thể mà họ kiểm soát ở vùng Trường Sa, biến các nơi này thành tiền đồn giúp Trung Quốc khống chế Biển Đông. Hôm 26 tháng 3 vừa qua, Ngoại trưởng Philippines, ông Albert Del Rosario đã công khai vạch trần mưu đồ trên đây của Trung Quốc, đồng thời cho biết là chính quyền Manila sẽ khởi động lại kế hoạch tu bổ các cơ sở của mình trên Biển Đông. Tuyên bố của ông Del Rosario đã lập tức bị Trung Quốc đả kích, và hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh đã lên án quyết định của Philippines, cho rằng điều đó không chỉ vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc mà còn bộc lộ bản chất đạo đức giả của Philippines.
Cũng tại vùng Đông Nam Á, báo chí Singapore vào hôm nay cho biết là trong 3 ngày qua đã có hơn 330.000 người, tương đương với 1/10 dân số Singapore, đã đến viếng cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu. Trước tình trạng quá tải, chính quyền buộc phải tạm đóng cửa tòa nhà Quốc hội, nơi quản linh cữu cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu.
Hàng trăm ngàn người Singapore không trở ngại, chờ tới 10 tiếng để có thể viếng linh cữu cựu Thủ tướng Singapore. Do không lường trước được số lượng quá đông, tối qua ngày 27 tháng 3, chính quyền Singapore buộc phải tạm ngừng tiếp nhận người tới viếng. Một sĩ quan cảnh sát phải dùng loa thông báo đóng cửa lối vào thảm cỏ Pedang trước tòa nhà Quốc hội vì lý do an ninh, đồng thời kêu gọi người dân quay về nhà. Lễ quốc tang cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu được tổ chức vào ngày Chủ nhật 28 tháng 3 năm 2015 trước khi được gia đình làm lễ hỏa táng. Rất nhiều nhà lãnh đạo trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như nhiều gương mặt cựu chính khách lớn trên thế giới sẽ tham dự lễ tang. Trước đó, để tránh tình trạng quá tải, nhà Quốc hội phải mở cửa 24/24 giờ, nhưng mỗi người chỉ có vài giây để tưởng niệm trước linh cữu của ông Lý Quang Diệu, từ trần vào ngày 23 tháng 3 vừa qua, thọ 91 tuổi, sau một thời gian lâm bệnh. Trở thành thủ tướng đầu tiên của Singapore vào năm 1959, ông Lý Quang Diệu là người giữ cương vị này lâu nhất tới năm 1990. Trong vòng 3 thập kỷ nắm quyền, Lý Quang Diệu đã giúp Singapore phát triển kinh tế để trở thành một trong những con rồng châu Á. Quốc đảo hơn 5 triệu dân này chuyển mình thành một trung tâm tài chính và du lịch trong khu vực, đồng thời nổi tiếng về công nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế.
Riêng tại Campuchia, vào hôm qua, Tòa án Liên Hiệp Quốc đặc trách xét xử tội ác diệt chủng Khmer Đỏ đã truy tố thêm một cựu cán bộ cấp trung về tội ác chống nhân loại. Quyết định này được đưa ra vài tuần sau khi nhân vật số 1 tại Campuchia là Thủ tướng Hun Sen đã lại lên tiếng cảnh cáo về sự nguy hại của việc tiếp tục truy tố các cựu thành viên Khmer Đỏ.
Người bị truy tố lần này là ông Aung An, được biết nhiều dưới cái tên gọi là Ta An, năm nay khoảng 79 tuổi, viên chức cấp trung của chế độ Khmer Đỏ này bị tình nghi là đã phạm tội tại một địa điểm hành quyết và tại hai trung tâm an ninh dưới thời cai trị tàn bạo của chế độ Pol Pot trong những năm 1970. Ta An đã ra trình diện trước thẩm phán quốc tế Mak Hamon ở tỉnh Battambang, miền Tây Bắc Campuchia để nghe đọc bản cáo trạng, nhưng không bị bắt giữ vì theo quy tắc tòa án, những người bị truy tố được coi là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội thông qua một bản án chung cuộc. Theo ông Lark Olsen, phát ngôn viên Tòa án Liên Hiệp Quốc, phải chờ ít ra là đến năm 2016 mới có quyết định mở phiên tòa xét xử nghi phạm này hay không. Theo hãng tin Pháp AFP, việc có thêm một cán bộ trung cấp của chế độ Khmer Đỏ trước đây bị truy tố có lẽ sẽ không được Thủ tướng Campuchia Hun Sen hoan nghênh. Nguyên là một cựu cán bộ Khmer Đỏ, vào đầu tháng 3 này, ông Hun Sen đã lại lên tiếng chống lại việc truy tố thêm các cán bộ trong chế độ Pol Pot, cho rằng điều đó có thể kích động trở lại một cuộc nội chiến tại Campuchia. Tuyên bố của ông Hun Sen như trên đã bị Tòa án Liên Hiệp Quốc bỏ ngoài tai. Vài ngày sau khi Thủ tướng Campuchia lên tiếng, định chế này đã truy tố hai người là ông Meamut, một chỉ huy cũ của hải quân, và bà Im Cha Em, một cựu quan chức cấp huyện về tội ác chống nhân loại.
Liên quan đến Bắc Triều Tiên, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào hôm qua đã thông qua một nghị quyết lên án Bình Nhưỡng về việc thực hiện các vụ bắt cóc có hệ thống. Liên Hiệp Quốc đồng thời yêu cầu Bình Nhưỡng phải tiến hành các cuộc điều tra nghiêm túc về hồ sơ những người Nhật bị họ bắt cóc.
Nghị quyết do Nhật Bản, Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ bảo trợ liên quan đến những người Nhật bị bắt cóc đã được thông qua với 27 phiếu thuận, 6 phiếu chống, trong đó có Trung Quốc và Nga, 14 thành viên không bỏ phiếu. Những vụ bắt cóc người nước ngoài chủ yếu là người Nhật và Hàn Quốc đã được Bình Nhưỡng tiến hành từ trong cuộc chiến tranh Triều Tiên kéo dài suốt đến thời kỳ chiến tranh lạnh. Năm ngoái, một báo cáo của Liên Hợp Quốc đã nêu con số trong khoảng từ năm 1950 đến 1953 đã có 200.000 người nước ngoài, trong đó đa số là người Hàn Quốc bị Bắc Triều Tiên bắt giữ. Những tù binh chiến tranh này không hề được trở về Tổ quốc. Thêm vào đó, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, rất nhiều người Nhật, người Trung Quốc, Mỹ và một số người châu Âu đã bị mật vụ của Bắc Triều Tiên bắt cóc. Hiện Bình Nhưỡng đang giữ các kiều dân thuộc 12 quốc tịch khác nhau. Những người bị bắt cóc như vậy được đưa về Bắc Triều Tiên để dạy ngôn ngữ, phong tục văn hóa của nước họ nhằm phục vụ cho các công việc gián điệp của Bình Nhưỡng. Nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm qua lên án các vụ bắt cóc có hệ thống thủ tiêu người này là chủ trương quy mô lớn của nhà nước Bắc Triều Tiên. Đại diện Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, ông Hung Sikri đã bác bỏ nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền, coi đó là một tài liệu thông đồng đầy dối trá nhằm mục đích lật đổ hệ thống xã hội Bắc Triều Tiên, từ ngữ trong nguyên văn. Tuy nhiên, ông Hung cũng cho biết là cuộc điều tra liên quan đến những người Nhật mất tích vẫn đang được tiến hành, nhưng cần phải có thêm thời gian nữa mới đem lại được kết quả cụ thể.
Còn trong lĩnh vực kinh tế liên quan đến châu Á, vào hôm nay Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc thông báo chính thức chấp nhận Thụy Sĩ và Vương quốc Anh làm thành viên sáng lập của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á, gọi tắt là AIIB.
Brazil, đối tác thương mại lớn của Trung Quốc, cũng công bố ngày 27 tháng 3 chấp nhận tham gia ngân hàng này. Ngoài ra, theo các cơ quan thông tấn của Nga, Phó Thủ tướng Igor Suvalov cho biết ngày 28 tháng 3 rằng Tổng thống Putin đã quyết định tham gia vào ngân hàng do Trung Quốc khởi xướng. Trong những năm gần đây, Nga nỗ lực liên kết chặt chẽ với Trung Quốc, đặc biệt là từ khi mối quan hệ với các nước phương Tây bị đóng băng do xung đột tại Ukraine. Phó Thủ tướng Suvalov tuyên bố, chúng tôi vui mừng có cơ hội thắt chặt hợp tác giữa Trung Quốc và Liên minh Kinh tế Á-Âu, cùng các nước Nga, Kazakhstan, Armenia và Belarus đang được đẩy mạnh từ tháng 1 năm 2015. Về phía Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị nhận định hợp tác giữa Trung Quốc và Nga dựa trên nhu cầu chung và có động lực lớn để mở rộng. Được coi là đối thủ cạnh tranh của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á, AIIB đã thu hút sự tham gia của nhiều nước đồng minh của Hoa Kỳ như Anh, Đức, Pháp, Ý và Hàn Quốc. Bộ Tài chính Trung Quốc công bố đề xuất tham gia của Áo đã nâng tổng số thành viên sáng lập lên tới 30 quốc gia.
Trở lại lục địa châu Âu, các chi tiết liên quan đến viên phi công phụ của chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Germanwings đang dần dần được hé lộ thêm từ cục điều tra của cảnh sát và từ những nhân chứng thân cận. Hôm nay, bạn gái cũ của Andreas Lubitz tiết lộ trên nhật báo Đức Bild Zeitung những chi tiết có thể đặt ra khả năng là lái phụ đã dự mưu cho hành động đâm máy bay đâm đầu vào núi.
Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Đức, Maria, một tiếp viên hàng không 26 tuổi, bạn gái cũ của Andreas Lubitz, cho biết khi biết có vụ máy bay rơi, đột nhiên trong đầu cô nhớ lại câu nói của Andreas Lubitz rằng: "Xin trích, có ngày tôi sẽ làm một cái gì đó thay đổi cả hệ thống và khi đó mọi người sẽ phải biết và nhớ đến tên tôi." Hai người cùng làm việc cho hãng bay Germanwings. Họ quen biết nhau trong một chuyến bay chung và trở nên thân thiết. Sau đó, cô bạn gái cũ mô tả Andreas Lubitz là một chàng trai cẩn thận và say mê với nghề. Và anh ta hiểu tình trạng sức khỏe của mình không cho phép tiến thân trong sự nghiệp mà theo cô Maria thì Andreas vẫn mơ ước trở thành cơ trưởng của hãng Lufthansa, được lái các chuyến bay dài. Cô còn kể lại, có những đêm anh ta bừng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, trong đó anh ta mê thấy máy bay bị rơi. Bạn gái cũ của Andreas nói thêm với báo Bild Zeitung rằng có thể anh ta còn giấu nhiều vấn đề khác. Hôm qua khám xét căn hộ riêng của Andreas Lubitz tại Düsseldorf, các nhân viên điều tra đã phát hiện anh ta đã giấu giấy cho nghỉ ốm của bác sĩ từ ngày 16 đến 29 tháng 3.
Chuyển sang vùng Trung Cận Đông, quan chức ngoại giao của các nước vùng vịnh vào hôm nay khẳng định chiến dịch không kích của Liên quân các nước Ả Rập tấn công vào lực lượng nổi dậy theo hệ phái Shia ở Yemen có thể phải kéo dài đến 6 tháng.
Ban đầu, Liên minh các nước vùng vịnh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu dự trù can thiệp quân sự vào Yemen chỉ kéo dài trong một tháng, nhưng chưa đầy 3 ngày sau khi mở các cuộc không kích ồ ạt vào lực lượng nổi dậy tại Yemen, các giới chức trong vùng đã nhận ra không thể sớm giành thắng lợi trước lực lượng Houthis sớm hơn 6 tháng. Một quan chức ngoại giao của Ả Rập Xê Út tố cáo Tehran đang hỗ trợ về mặt hậu cần cũng như quân sự cho quân nổi dậy người Houthis theo hệ phái Hồi giáo Shia. Ả Rập Xê Út và Vương quốc Hồi giáo đa số theo hệ phái Sunni và Iran đa số theo Shia là hai quốc gia kình địch nhau trong khu vực Trung Đông. Trong khi đó, tại thực địa, lúc này giao tranh vẫn tiếp tục ác liệt trên mặt trận Aden, thành phố cảng ở miền nam Yemen. Theo các giới chức địa phương, đã có ít nhất 54 người chết và 187 người bị thương trong 3 ngày giao tranh vừa qua tại thành phố này. Cũng tại thành phố này, theo báo chí, tại Ả Rập Xê Út, hôm nay hải quân nước này đã di tản hàng chục nhân viên ngoại giao ra khỏi Aden sau 2 ngày liên quân mở những đợt không kích vào lực lượng Houthis tại đây.
Cũng liên quan tới vùng Cận Đông, vào ngày hôm qua trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Pháp loan báo ý định muốn đưa tổ chức nhà nước Hồi giáo ra xét xử tại Tòa án Hình sự Quốc tế. Các thành viên Liên Hiệp Quốc cũng nhận định rằng hành động của tổ chức này đối với thiểu số người Yazidi tại Iraq có thể bị liệt vào diện tội ác diệt chủng.
Trong một cuộc họp của Hội đồng Bảo an về vấn đề cộng đồng người thiểu số và tôn giáo tại khu vực Cận Đông, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius đã tuyên bố tổ chức nhà nước Hồi giáo phải bị truy tố và Hội đồng Bảo an cần phải chuyển hồ sơ lên Tòa án Hình sự Quốc tế. Tháng 5 năm 2014, Pháp đã từng cùng một số thành viên của Hội đồng Bảo an đưa ra sáng kiến chuyển hồ sơ cuộc nội chiến tại Syria lên Tòa án Hình sự Quốc tế để có thể truy tố chính quyền Damas về tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Tuy nhiên, sáng kiến này đã bị Nga, một đồng minh của Syria, phủ quyết. Quyết định của Nga cũng nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc và mặc dù 13 thành viên khác của Hội đồng Bảo an đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất của Pháp. Ngày 27 tháng 3, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho biết Pháp sẽ chuyển lại hồ sơ Syria lên Tòa án Hình sự Quốc tế.
Còn trong lĩnh vực khoa học, Trung tâm Vũ trụ Nga và Cơ quan Không gian Mỹ NASA cùng thông báo tàu vũ trụ của Nga Soyuz chở một phi hành gia Mỹ và hai của Nga được phóng lên từ Baikonur vào hôm nay đã ráp được với trạm vũ trụ quốc tế ISS.
Được phóng lên từ căn cứ vũ trụ tại Kazakhstan, phi thuyền Soyuz TMA-16M đã thực hiện 5 giờ 51 phút bay để tới trạm vũ trụ quốc tế lúc 1 giờ 33 quốc giờ quốc tế. Cánh cửa trạm quốc tế và tàu Soyuz đã được mở thông nhau sau đó 2 giờ. Ba nhà du hành vũ trụ đi trên tàu Soyuz đã bước qua trạm vũ trụ quốc tế và được ba phi hành gia của trạm đón tiếp vui vẻ. Các nhà du hành vũ trụ sẽ làm việc trên trạm quốc tế trong vòng khoảng ít nhất 6 tháng. Nhiệm vụ của họ là thu thập dữ liệu y sinh để chuẩn bị cho các chuyến bay lâu dài trong vũ trụ, trong đó có dự án bay tới sao Hỏa của Mỹ vào năm 2030. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học chung của các nhà du hành vũ trụ Mỹ và Nga trong không gian lần này mang ý nghĩa biểu tượng cao, trong khi mà khủng hoảng Ukraine làm quan hệ giữa hai nước Mỹ và Nga ở mức đang rơi vào mức sấp xấu nhất kể từ khi kết thúc cuộc chiến tranh lạnh năm 1991. Từ khi đặt lên quỹ đạo trái đất năm 1988, trạm vũ trụ quốc tế ISS chủ yếu do Mỹ cung cấp tài chính. Tuy nhiên, sau khi chấm dứt hoạt động tàu con thoi năm 2012, Mỹ phải phụ thuộc vào Nga trong các việc vận chuyển người và thiết bị lên trạm quốc tế. Có thể nói hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ là lĩnh vực mà hai nước Nga và Mỹ có được bền vững và ổn định nhất.
Trở lại thời sự quốc tế, ngày hôm nay tổ chức Al-Qaeda và đồng minh cho biết đã kiểm soát được phần lớn Idlib, một thành phố nằm ở miền tây bắc Syria. Theo một tổ chức phi chính phủ, lực lượng của Damas đã phải rút lui sau nhiều cuộc chiến dữ dội đang diễn ra tại nơi này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Vladimir Putin giấu đầu lòi đuôi về sự tham chiến của lính Nga tại Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã trao tặng cho một vài đơn vị quân đội một danh hiệu cực kỳ cao quý mà trong thời đệ nhị thế chiến chỉ dùng để ban thưởng cho những đơn vị được cho là anh hùng. Quyết định này đã làm dấy lên trở lại câu hỏi là phải chăng đó là những đơn vị đã tham chiến tại Ukraine, điều mà Moscow luôn phủ nhận. Và nếu đúng là như vậy thì rõ ràng là ông Putin đã giấu đầu nhưng lại để lòi đuôi. Trong một bản tin đề ngày 27 tháng 3, hãng tin Pháp AFP ghi nhận là trong tuần này, Tổng thống Nga đã ban danh hiệu vệ binh cho hai lữ đoàn kỵ binh không vận và một trung đoàn thông tin. Dưới thời Stalin, danh hiệu vệ binh đã được trao cho những đơn vị Hồng quân Liên Xô đặc biệt dũng cảm trong việc ngăn chặn bước tiến của Đức Quốc xã vào năm 1941. Đối với giới quan sát, Bộ Quốc phòng Nga vẫn luôn khẳng định rằng danh hiệu vệ binh này không được trao cho các đơn vị quân sự trong thời bình. Do đó, việc trao tặng danh hiệu đó vào lúc này có thể là một sự thừa nhận ngầm rằng quân đội Nga đã chiến đấu ở miền đông Ukraine. Theo sắc lệnh của ông Putin, các lữ đoàn không kỵ 11 và 83 cùng với trung đoàn thông tin 38 được vinh danh vì chủ nghĩa anh hùng tập thể và lòng dũng cảm đã thể hiện xin trích trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc và bảo vệ lợi ích đất nước. Các từ ngữ được sử dụng để vinh danh các đơn vị nói trên khá lạ lùng, vì lẽ trên nguyên tắc, theo quan điểm chính thức, nhà nước Nga hiện không can dự vào bất kỳ một cuộc xung đột quân sự nào. Khi bị chất vấn, Dmitry Peskov, phát ngôn viên phủ Tổng thống Putin, đã phủ nhận mọi liên hệ giữa danh hiệu được trao với việc lính Nga tham chiến tại Ukraine. Nhân vật này cho rằng danh hiệu đó có thể liên quan đến các nhiệm vụ trước đây. Trả lời hãng tin Pháp AFP, ông Peskov giải thích rằng các đơn vị được khen thưởng đã tham gia vào các hoạt động khác nhau từ thời Xô Viết và có đơn vị đã từng phục vụ ở vùng Kafkaz đầy bất ổn. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga từ chối bình luận. Nhưng chuyên gia quân sự nổi tiếng về Nga là Igor Suchagin khẳng định rằng ba đơn vị được vinh danh đã tham chiến ở miền đông Ukraine và danh hiệu cao quý đã được trao tặng để cổ vũ tinh thần cho lực lượng không kỵ của Nga. Theo chuyên gia nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Rusi của Anh Quốc này, một người từng làm gián điệp tại Nga, thì hai lữ đoàn không kỵ của Nga được vinh danh đều đã chiến đấu tại Ukraine và cả hai đều đã bị tổn thất, thậm chí tổn thất nặng nề. Trong một báo cáo gần đây dựa trên những gì mà ông gọi là nguồn mở, chuyên gia Suchagin khẳng định rằng các lữ đoàn 11 đồn trú ở thành phố Ulan-Ude vùng Siberia là một trong những đơn vị Nga thường xuyên chiến đấu ở Ukraine trong tháng 2. Còn trả lời AFP qua thư điện tử, ông Suchagin cho biết là lữ đoàn 83 đặt căn cứ tại thị trấn Usurys gần Vladivostok thì đã qua tham chiến ở Ukraine trước tháng 2 một chút. Theo nhà phân tích chính trị độc lập Alexander Konovalov, khi vinh danh các đơn vị nói trên, ông Putin có lẽ muốn duy trì uy tín của mình trong quân đội, cho dù việc đó có thể tiết lộ sự kiện là số lính Nga đó đang tham chiến tại Ukraine. Ngay cả Igor Korotchenko, một nhà báo cực kỳ ủng hộ ông Putin, biên tập viên của một tạp chí quốc phòng, luôn luôn phủ nhận việc lính Nga chiến đấu tại Ukraine, cũng phải cho rằng danh hiệu vệ binh là một sự thừa nhận đóng góp của các đơn vị. Và xin trích, điều đó có nghĩa là họ đã thực thụ thi hành nhiệm vụ, từ ngữ trong nguyên văn. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2, sau mục điểm báo của Mai Vân, mời quý vị nghe chúng tôi phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo với đề tài Giai thoại của bản Bolero Besame Mucho. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung của RFI.
Nếu không thi hành ngay các biện pháp kiên quyết, trong ngắn hạn, loài voi châu Phi sống hoang dã có thể sẽ bị tận diệt do nạn săn bắn lấy ngà voi. Đó là báo động của các chuyên gia tại hội nghị Botswana. Phát biểu trước các đại biểu của khoảng 20 tổ chức phi chính phủ và đại diện của khoảng 20 chính phủ, Dwin Ives, nhà nghiên cứu thuộc tổ chức Vulcan của nhà tỷ phú Mỹ Paul Allen, lưu ý rằng trong 5 năm nữa chắc là đã quá trễ để có thể cứu nguy cho loài voi châu Phi. Khỏi cần tìm ví dụ đâu xa, mới thứ hai vừa rồi, công viên quốc gia Garamba ở miền đông bắc Cộng hòa Dân chủ Congo vừa thông báo là chỉ trong vòng có 2 tuần, 30 con voi ở đây đã bị bắn hạ. Dĩ nhiên là không thể có được con số chính xác, nhưng người ta thẩm định là ở châu Phi vào năm 2013 có 470.000 cá thể voi sống hoang dã, giảm nhiều so với 550.000 con vào năm 2006. Với nhịp độ từ 25.000 đến 30.000 voi bị bắn hạ mỗi năm, tỷ lệ tử vong này cao hơn tỷ lệ sinh sản của loài này. Nên nhớ rằng mỗi lần voi chỉ đẻ một con sau 21 tháng mang thai. Như vậy là nếu tình trạng này tiếp diễn thì voi châu Phi chẳng bao lâu nữa sẽ biến mất khỏi lục địa này. Xu hướng giảm số voi hoang dã đã được nhìn thấy rõ nhất ở Tây Phi, ở Kenya và Tanzania. Phần lớn ngà voi được đưa ra khỏi châu Phi qua các hải cảng của Tanzania và Kenya. Ngà voi châu Phi thường trung chuyển qua các nước Malaysia, Việt Nam, Philippines hay Hồng Kông trước khi đến thị trường cuối cùng là Trung Quốc và một phần nào đó là Thái Lan. Tại các nước này, ngà voi được chế biến thành nữ trang hoặc tạc thành tượng, rất được các nhà giàu ở châu Á ưa chuộng. Chính vì vậy mà Bộ trưởng Du lịch và Đời sống Hoang dã Botswana đã tuyên bố rằng, dù muốn dù không, giải pháp cho tệ nạn này là hoàn toàn nằm trong tay Trung Quốc. Các đại biểu tham dự hội nghị Botswana cho hãng tin AFP biết là trong một phiên họp kín, một đại biểu Trung Quốc đã yêu cầu quốc tế ngưng xếp nước họ vào danh sách cần lên án, mà hãy xem họ như là một đối tác. Đại biểu Trung Quốc này khẳng định là Bắc Kinh đã trợ giúp tài chính cho nhiều nước châu Phi để đào tạo các đội chống săn bắn trái phép và cũng đã tăng cường hệ thống luật lệ để diệt trừ nạn buôn lậu ngà voi. Nhiều nước châu Phi cũng thay nhau trình bày những nỗ lực của họ trong lĩnh vực này, tăng cường luật lệ, hợp tác quốc tế, thông tin tuyên truyền đến các cộng đồng dân cư ở thôn quê. Về phía các tổ chức phi chính phủ, những người bi quan thì ghi nhận là những lời hứa hẹn đó chưa biến thành thực tế. Còn những người lạc quan thì nhận thấy là chưa bao giờ châu Phi có quyết tâm mạnh như thế để giải quyết vấn đề một cách nghiêm túc.
RFI. Tại trường đào tạo nhân viên gác rừng Van Water nằm ở phía bắc Nam Phi, học viên không chỉ học cách nhận dạng con thú qua dấu chân mà còn phải học cả cách sử dụng súng máy tiểu liên. Mục đích không phải là để nhắm vào những du khách dễ mến mà là để đối đầu với những tên săn lậu. AFP thuật lại một ngày học của học viên như thế nào.
Trên bàn tay phải rắn chắc, Simon Ruth, 50 tuổi, giảng viên chính và cũng là phụ trách của trường, quơ quơ trước mặt học viên một vũ khí bán tự động, nói oang oang. Cái thứ này nè, cũng giống như vợ của các vị, do đó cần phải đối xử với nó thật tử tế. Đầu cạo trọc, khẩu súng ngắn Glock dắt lưng, Simon giống như là nhân vật Rambo sống nơi hoang dã, đang giảng bài. Nếu các vị không đối xử tốt với một khẩu súng, các vị không thể nào làm người bảo vệ rừng được. Hỗ trợ với ông là 19 người đàn ông lực lưỡng trong đồng phục kaki và mang giày đinh quân đội. Thời gian đào tạo là một năm trong một trang trại cô lập cách thủ đô kinh tế Johannesburg 3 giờ đi đường và chi phí đào tạo là 60.000 rand một năm, tức khoảng 6.500 euro. Một khi đã qua đào tạo, người học có thể kiếm được một chân bảo vệ rừng trong các khu bảo tồn tư nhân hay công viên quốc gia, nơi ưu tiên hàng đầu là bảo tồn loài tê giác với mức lương 4.000 rand mỗi tháng.
Ông Simon Roth là một trong nhiều doanh nhân lao vào mở trường đào tạo nhân viên bảo vệ rừng có vũ trang, một lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng nhảy vọt, đôi khi tuyển luôn cả nữ giới. Tuy nhiên, đây cũng là một nghề nguy hiểm. Ông Roth cảnh báo các học viên. Bất hạnh thay, đây cũng là một lĩnh vực người ta phải lấy súng chọi súng. Chúng ta phải đối đầu với những tên khủng bố đến từ bên kia biên giới, được trang bị vũ khí nhắm bắn vào di sản quốc gia của chúng ta. Rất nhiều tên săn lậu đến chủ yếu từ Mozambique lân cận.
Một cuộc chiến không cân sức. Theo giải thích của ông Kevin Bewick, điều hành Hiệp hội chống săn lậu tại Durban, diện tích cần bảo vệ quá rộng. Chẳng hạn như khu công viên quốc gia Crookshanks có diện tích gần bằng nước Bỉ. Đây cũng là nơi có đông du khách đến tham quan nhất. Chắc chắn là các nhân viên bảo vệ đều đụng độ với những tên săn lậu, được trang bị vũ khí hiện đại hơn như súng máy lớn hay các loại vũ khí tự động. Do đó, mối nguy hiểm là có thật. Còn tại Van Water, các học viên còn phải học cách tồn tại trong rừng nhiều tuần liên tiếp. Ngày học bắt đầu từ sáng sớm bằng cuộc chạy bộ 5 cây số, tập các bài rèn thể lực trước khi bước vào học về động vật hoang dã và các kỹ thuật để truy lùng những tên săn lậu. Trong cái nóng ngột ngạt, dưới một tấm bạt che nắng, giờ học về các quy định an toàn trong sử dụng vũ khí do một cảnh sát đảm nhiệm. Anh ta nói, khi các vị đang làm nhiệm vụ, nếu thấy một kẻ nào nguy hiểm, nguyên tắc đầu tiên là phải gọi ứng cứu. Chúng ta không phải là những anh hùng đâu nhé. Bài giảng về kỷ luật do anh Wilfred Raiderbear, một trong những giảng viên nổi tiếng của trường phụ trách. Nụ cười vẽ rành mảnh, anh nói, bây giờ tôi sẽ làm cho họ phải đau khổ đây. Họ phải nhận thức được rằng vì sao họ có mặt ở đây, người ta cần những con người có cá tính. Thông điệp đó dường như thông suốt. Một học viên 34 tuổi là cha của một gia đình đang theo học để đổi việc làm do chính phủ Đài Thọ trấn an. Không nên sợ hãi, cần phải can đảm. Dự án của anh là kiếm được một công việc trong công viên Crozier, nơi phần đông loài tê giác đang bị tiêu diệt, với một hy vọng thầm kín là nhìn thấy loài tê giác được tồn tại nhiều hơn. Anh nói, tôi luôn hài lòng khi nhìn thấy chúng. Con cái của chúng ta cũng phải thấy được chúng chứ. Theo thống kê, Nam Phi hiện là quốc gia có đông loài tê giác nhất, chiếm đến 80% của cả thế giới, khoảng 20.000 con. Quốc gia này đang phải đối mặt với nạn săn lậu bùng phát. 1.215 con tê giác đã bị giết trong năm 2014, một con số kỷ lục chỉ vì một chiếc sừng. Bột sừng tê giác được cho là có các đặc tính y học, do đó rất được ưa chuộng trên thị trường lậu tại châu Á. Theo ước tính, giá bán một chiếc sừng trên thị trường là 65.000 đô la.
Tại Hoa Kỳ,
Với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Philippines cực lực bác bỏ lập luận của Trung Quốc về Biển Đông. Tại Singapore, hàng trăm nghìn người dân viếng cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu. Liên Hợp Quốc ra nghị quyết lên án Bình Nhưỡng bắt cóc người nước ngoài. Thêm tiết lộ liên quan đến viên phụ lái máy bay gặp nạn của Germanwings. Chiến dịch không kích của Liên quân Ả Rập tại Yemen có thể kéo dài tới 6 tháng. Mỗi ngày một sự kiện Vladimir Putin giấu đầu lòi đuôi về sự tham chiến của lính Nga tại Ukraine. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe mục điểm báo do Mai Vân biên soạn.
Điểm báo.
Bầu cử cấp tỉnh vòng 2 vào ngày mai tại Pháp là sự kiện mà các báo ngày thứ bảy này tập trung và bình luận, cho dù không hẳn chỉ từ đầu trang nhất. Như tờ Le Monde đã nhìn sang Yemen, nhận thấy trong hàng thích lớn, Yemen, xung đột giữa Iran và Ả Rập Xê Út. Nhìn về châu Á thì Le Monde chú ý đến vùng Ấn Độ Dương và ghi nhận trong hàng tựa sự kiện, Trung Quốc muốn tránh bất hòa với Sri Lanka. Và giải thích bên dưới, thay đổi chính trị ở Colombo đã kềm hãm tham vọng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương. Thông tin viên báo Le Monde tại Bắc Kinh Brice Pedroletti đã mở đầu bài viết với nhận xét, chỉ đánh cuộc trên một chính khách có thể dẫn đến thất vọng, phiền toái khi mà người mình chầm chuốc, thất thế, không còn nắm quyền lực nữa. Đây là tình hình mà Trung Quốc đang cố lèo lái đối phó ở Sri Lanka, mà tân tổng thống bầu vào tháng Giêng Sirisena viếng thăm chính thức Bắc Kinh vào thứ Năm vừa qua. Bài báo nhắc lại là ông Sirisena đã dành chuyến viếng thăm đầu tiên cho Ấn Độ, cho thấy quan hệ ưu tiên của Colombo không phải là Trung Quốc như trước đây. Không chỉ thế mà tân tổng thống Sri Lanka cho biết là xem xét lại những thỏa thuận, hợp đồng của chính quyền trước ký với Trung Quốc. Trước mắt thì đề án công trình đồ sộ Port City ở Colombo, xây dựng cao ốc và cả hạ tầng cơ sở để đón vòng đua xe hơi F1 trị giá 1,4 tỷ đô la, đầu tư 100% Trung Quốc, đã bị tạm đình chỉ vào đầu tháng 3 này do tai tiếng nghi ngờ đấu thầu không minh bạch và tác hại đến môi trường. Công trường này khai trương với sự hiện diện của Chủ tịch Tập Cận Bình nhân chuyến viếng thăm Colombo vào tháng 9 năm ngoái 2014.
Tác giả bài báo phân tích là Sri Lanka có tính chất chiến lược đối với Trung Quốc về mặt hàng hải và Bắc Kinh đã chi 5 tỷ đô la trong một loạt đề án xây dựng cơ sở hạ tầng mà Tổng thống tiền nhiệm là ông Mahinda Rajapakse vô cùng hoan nghênh mở rộng cửa đón các tập đoàn Trung Quốc.
Còn phía Sri Lanka, nếu ông Rajapakse đã chọn chơi lá bài Trung Quốc, đó là vì muốn tránh áp lực của Mỹ, châu Âu và Ấn Độ để mở điều tra về những tội ác chiến tranh khi quân đội Sri Lanka tiến công vào cứ địa của lực lượng ly khai Tamil vào năm 2009. Hồ sơ này vẫn nổi cộm hiện nay, và Trung Quốc đã từng bỏ phiếu chống nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về hồ sơ này. Tờ báo cũng nhắc lại là Ấn Độ đã rất lo ngại trước ảnh hưởng lớn mạnh của Trung Quốc tại Sri Lanka, mà New Delhi xem là vùng ảnh hưởng của mình, và đã tỏ ra rất năng động đối với Colombo. Ấn Độ lo ngại nhất là Trung Quốc với các đề án xây dựng hạ tầng cơ sở. Cảng là có mưu đồ xây dựng chiến lược chuỗi ngọc trai ở Ấn Độ Dương. Những cơ sở cảng xây dựng có thể sử dụng cho mục tiêu quân sự. Chuỗi ngọc trai như thế sẽ nối liền Miến Điện, Bangladesh, Sri Lanka và Pakistan. Tác giả bài báo trên Le Monde nhìn lại chuyến viếng thăm của ông Sirisena ở Bắc Kinh hôm thứ Năm. cho là Bắc Kinh đã cố thuyết phục Tổng thống Sri Lanka bảo vệ quyền lợi chung. Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi hợp tác hai bên cùng có lợi và không điều kiện tiên quyết, và còn cam kết là những phương tiện mới, tức quỹ cho con đường tơ lụa mới, cũng như Ngân hàng Phát triển AIB sẽ giúp Sri Lanka có được những khoản tài trợ dễ dàng hơn.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liberation cũng nhìn về châu Á, nhưng chú ý đến Thái Lan và nêu một sự kiện mà tác giả bài báo là Arnaud Dubus đưa tựa một cách dí dỏm. Thái Lan rút roi ra trước những tấm hình tự chụp hở ngực.
Bài báo thấy có gì đấy không ổn. Trong lúc kinh tế Thái Lan xuống dốc, khủng hoảng chính trị ngày thêm nghiêm trọng, hiến pháp mới bị chống đối mạnh mẽ. Nhưng hãy thử nghĩ xem cái gì đang làm cho chính quyền tại Bangkok lo lắng. Đó là ngày có nhiều phụ nữ thích tự chụp hình hở một phần ngực và đưa ảnh lên các mạng xã hội. Bộ Văn hóa Thái, theo bài báo, có tiếng trong thời gian qua là dạy dỗ đạo đức hơn là có sáng kiến sáng tạo, đã xem rất kỹ các bức ảnh tự chụp này và cảnh cáo các cô gái là họ sẽ bị phạt tù đến 3 năm và phạt tiền tương đương với 170 euro. Theo phát ngôn viên của Bộ Văn hóa, thì những ảnh tự chụp này vi phạm luật chống tội ác tin học. Luật này cấm các nội dung tác hại đến an ninh quốc gia hay gây hoảng sợ trong dân chúng, hoặc nội dung đồi trụy gây sốc đối với dân chúng qua mạng Internet. Tác giả bài viết ghi nhận là hiện tượng đăng ảnh này đang nở rộ dưới chế độ quân sự hiện nay, và các lãnh đạo nghiêm nghị Thái lớn tiếng dọa nạt sẽ không có kết quả gì, vì những cô gái cứng đầu càng đưa ảnh nhưng lại che mặt. Và điều này đã làm cho phát ngôn viên Bộ Văn hóa lo âu vì sẽ khuyến khích nhiều người làm theo. Trở lại với thời sự nước Pháp, như nói trên, ngày mai này cử tri Pháp bỏ phiếu vòng 2 cấp tỉnh. Le Figaro nhìn thấy là cánh hữu tìm thắng lợi ồ ạt. Tờ báo thấy là hai đảng cánh hữu UMP và UDI không chỉ thắng chắc vào ngày mai mà có khả năng là thắng lớn nữa là khác. Trong bài xã luận, tờ báo Thiên Hữu này nêu câu hỏi, ngày mai này thì đảng xã hội thua đậm hay thảm bại? Nhưng sự thật rõ ràng là đảng cầm quyền giờ đây chỉ là đảng đứng hàng thứ ba mà thôi. Và người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất là Thủ tướng Valls đã lên tuyến đầu trong cuộc vận động tranh cử. Le Figaro tự hỏi là đương kim Thủ tướng có thể chống cự bao lâu trước sự hoài nghi và tức giận của chính cánh của mình.
Le Monde cũng có cùng suy nghĩ như trên, nhưng trước mắt nhìn thấy cánh tả đang siết chặt hàng ngũ trong bối cảnh hiện tại. Để ngăn chặn làn sóng xanh, màu cánh hữu, lãnh đạo cánh tả gác qua một bên các bất đồng chờ ngày sau bầu cử.
Trong bài xã luận, Le Monde thúc giục cử tri Pháp bình tĩnh lại và ngăn chặn đà tiến của đảng cực hữu. Tờ báo quy trách nhiệm cho cánh hữu đã không có một chương trình hành động khả dĩ và giờ đây phải xắn tay áo. Đối với cánh tả thì Le Monde nhìn thấy là không có nhiều sự chọn lựa, mà phải mạnh dạn cải tổ, hiện đại hóa kinh tế để giảm thất nghiệp. Nếu không, thì Điện Élysée sẽ mở rộng cửa đón một tổng thống từ đảng cực hữu, và cánh tả sẽ phải gánh lấy trách nhiệm đó. Libération thiên tả thì tỏ ra bất bình trước cách vận động tranh cử của cánh hữu và chạy tựa cánh hữu bài Hồi giáo đó, bên cạnh ảnh của ông Sarkozy, chủ tịch đảng UMP. Tờ báo chỉ trích cựu tổng thống Pháp trong những tuần lễ cuối cuộc vận động đã không ngừng tấn công vào cộng đồng Hồi giáo để chiêu dụ cử tri đảng cực hữu, và đây cũng là cách mà theo ông để trở lại Điện Élysée. Tai nạn của chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Đức tiếp tục được báo Pháp hôm nay theo dõi và tập trung trên viên phi công phụ Lubitz với những tiết lộ mới nhất về tình trạng sức khỏe tâm thần của anh. Le Figaro cũng như các đồng nghiệp đều nhấn mạnh trên những kẽ hở về mặt tâm thần của viên phi công, và tờ báo nhấn mạnh trong hàng tiết trang xã hội bị trầm cảm, đáng lý ra Lubitz không được bay. Libération thì nhắc lại là ngay ngày chiếc máy bay đâm vào núi, thì viên phi công đã có giấy cho nghỉ bệnh, nhưng anh đã không trình giấy này cho công ty của anh. Nhưng thật ra, cái gì đã khiến cho viên phi công đã đi đến quyết định như thế? Libération trích dẫn bác sĩ tâm thần cho là bị trầm cảm, cho dù có nặng, cũng không giải thích được hành động như vậy. Dẫu sao, thì đối với báo Le Monde, thảm kịch vừa qua đặt lại vấn đề theo dõi về mặt tâm lý đối với các phi công mà các hãng hàng không phải thực hiện. Tờ báo cho biết, như hãng Air France, thì phi hành đoàn hàng năm đều qua trắc nghiệm tâm lý. Và phải chăng vụ máy bay của hãng Đức là có sơ hở về mặt này?
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Thưa quý vị, theo yêu cầu của nhiều thính giả, trong mục phát tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc hôm nay, chúng tôi xin phát lại bài giai thoại của bản bolero Besame Mucho.
Soạn nhạc Latin đã cống hiến cho đời nhiều tình khúc bất tử. Người Uruguay rất tự hào với nhạc phẩm La Comparsita, Vũ Nữ Thân Gầy. Dân Panama xem bài Historia de un Amor, Chuyện Một Mối Tình, như một di sản văn hóa. Người Cuba đưa nhạc phẩm Quizás Quizás đi vòng quanh thế giới. Nhạc phẩm La Paloma của Tây Ban Nha thì được chuyển ngữ không biết bao nhiêu lần. Còn bài Besame Mucho từng được bình chọn là giai điệu của Mexico, lừng danh nhất mọi thời đại. Sở dĩ có sự chọn lựa như vậy là vì Besame Mucho, dịch sát nghĩa là hãy hôn em thật nhiều, là ca khúc Mexico nổi tiếng nhất ở nước ngoài. Bản nhạc Latin này cũng phá luôn kỷ lục về số lượng ghi âm, vì tính tới nay bài đã có trên dưới 2.000 phiên bản. Do vậy, cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm khi Mexico đã nhiều lần vinh danh tác giả của bài hát là bà Consuelo Velázquez với những giải thưởng cao quý nhất.
My dearest one, if you should leave me, each little dream would take wings and my life would be through. Bésame, bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true.
Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí.
Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering that you I adore.
Bésame, bésame mucho.
Bésame mucho. forever and make all my dreams come true.
Que tengo miedo a perderte, perderte después.
Có hai điều khá thú vị đáng được ghi nhận. Thứ nhất, trong số các nghệ sĩ tên tuổi cùng thời, bà Consuelo Velázquez là gương mặt phụ nữ duy nhất chuyên sáng tác nhạc bolero. Thứ nhì, bà Consuelo sáng tác một ca khúc cực kỳ lãng mạn, hết sức trữ tình, cho dù bà chỉ mới ở cái tuổi dậy thì, ở cái thời trinh nữ chưa biết tình yêu chăn gối hay rung động xác thịt là gì. Để so sánh, bà Consuelo Velázquez viết bài Besame Mucho năm mới 15 tuổi, trong khi tác giả Carlos Eleta Almaran sáng tác nhạc phẩm Historia de un Amor năm ông 37 tuổi, còn Osvaldo Fares soạn ca khúc Quizás Quizás ở tuổi 45. Vậy thì điều gì đã khiến cho một thiếu nữ trong trắng trinh nguyên viết lên một ca khúc nồng nàn say đắm, lãng mạn đượm thắm đến như vậy? Nhạc phẩm Besame Mucho ra đời đầu những năm 1940, thời mà xã hội Mexico còn rất bảo thủ, nếu không muốn nói là trọng nam khinh nữ. Thời mà hôn nhân là do cha mẹ sắp đặt, định đoạt. Thời mà các gia đình sùng đạo tạo ra những khuôn thước lễ giáo mà người đàn bà khó thể nào mà xé rạo vượt qua. Trong cái khuôn khổ trật tự ấy, theo đó, người đàn bà được săn bảo từ thuở ấu thơ là nên tránh tiếp xúc với đàn ông. Dục vọng là cám dỗ, nụ hôn là tội lỗi. Thì bà Consuelo Velázquez đã dám dùng trí tưởng tượng của mình để nói lên nỗi đam mê hừng hực bừng cháy qua biểu tượng của nụ hôn. Sự táo bạo của bài hát nằm ở chỗ đó, do nó phản ánh cương vị của tác giả vào cái thời mà bà đang sống. Giả sử như Consuelo Velázquez viết bài này vào những năm 1970, thời kỳ của cách mạng tình dục và phong trào đòi nữ quyền, giải phóng người phụ nữ, thì chưa chắc gì bản nhạc sẽ có tiếng vang lớn đến như vậy. Chính cái bối cảnh khắc khe ràng buộc mới làm cho ý tứ của bản nhạc trở nên cực kỳ sexy, vô cùng táo bạo.
Bésame mucho Я не забуду слова Те, что ты говорил Бésame Бésame mucho Que tengo miedo tenerte De perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme tus ojos Verte junto a mí Pienso que tal vez mañana Yo estaré lejos Muy lejos de aquí Bésame Bésame Я не забуду слова Те, что ты говорил Бésame Бésame mucho Жаркий под звездами Поцелуй подари.
Nhạc phẩm Besame Mucho được viết tựa như một kịch bản phim đầy chi tiết. Một đôi tình nhân quấn quýt bên nhau như thể họ đang sống trọn bên nhau một đêm cuối cùng trước khi xa rời vĩnh viễn. Nghe bài hát, người ta có thể hình dung ra một màn phim quay cận ảnh, nơi mà đôi tình nhân vòng tay ghì chặt, đắm đuối nhìn nhau, chết liệm ánh mắt. Trong tiếng Tây Ban Nha, chữ hôn được dùng dưới dạng động từ chứ không phải là danh từ. Cái ý tưởng ngày mai sẽ chia ly càng lớn trong tâm trí thì đôi tình nhân càng gần với nhau qua thể xác. Lối dùng ca từ tượng hình để nói lên các động thái càng lúc càng cận kề ấy, đánh vào trí tưởng tượng của người nghe, khiến người ta phải hình dung ra cặp tình nhân này đang làm gì với nhau. Cách dùng hình tượng cận ảnh chứ không phải là toàn cảnh cho thấy một sự chuyển động rất gần, và vì rất gần nên không thể nào thấy được hết. Bài hát chỉ nói đến một phần thôi, nhưng người nghe tự mình sẽ đoán ra hết tất cả những gì có thể xảy ra trong cái đêm định mệnh ấy. Sinh năm 1916, mất năm 2005, Consuelo Velasquez thời còn trẻ đã tốt nghiệp nhạc viện thành phố Guadalajara. Bà vào nghề như một nghệ sĩ dương cầm, biểu diễn trong khuôn khổ dàn nhạc giao hưởng quốc gia Mexico. Song song với sự nghiệp chơi đàn piano cổ điển, bà còn sáng tác hàng trăm ca khúc nhạc nhẹ, nhưng không có bài nào đạt đến tầm vóc kinh điển để đời của bài Pésame Mucho. Bài này được Emilio Tuero ghi âm lần đầu tiên vào năm 1941, để rồi nhanh chóng trở thành một ca khúc ăn khách, được chuyển dịch sang hàng chục thứ tiếng, kể cả tiếng Việt.
Yêu nhau đi, đời ta có nghĩa chi? Yêu nhau đi, ta lo chi cho đôi mi thêm phai úa màu? Yêu nhau đi, có sao anh âu sầu? Phút giây này có bao giờ đến với đời hai lần đầu? Bên nhau đêm nay ta cùng vui, ta say sưa trong niềm hoan ca, hoang ngàn câu ân ái. Vui lên đi anh trong thiên nhiên, vui bao la trong hồn nhiên, say trong đắm đuối ngất ngây. Yêu nhau đi, mình không nên tiếc. Soi tình chúng ta bừng muôn sắc hồng. Et ma chanson n'aura pour moi qu'un seul mot.
Nói rằng Pésame Mucho là một bản nguyên tác của Consuelo Velasquez không hoàn toàn đúng. Bởi vì khi viết bản nhạc này ở tuổi 15, bà Consuelo đã vay mượn khá nhiều từ các bậc tiền bối. Khi ta nghe kỹ, thì hai câu mở đầu bài Pésame Mucho đã lấy lại một giai điệu của nhà soạn nhạc cổ điển Enrique Granados người Tây Ban Nha. Trong những câu sau và nhất là trong phần điệp khúc, bà Consuelo đã ngẫu hứng biến tấu theo câu mở đầu, thay đổi cấu trúc thành điệu bolero, dựa vào ca từ để mở ra một bối cảnh cụ thể để dẫn dắt câu chuyện trong bài hát. Tác giả Enrique Granados cùng với các nhà soạn nhạc Isaac Albéniz, Manuel de Falla và Joaquín Rodrigo được mệnh danh là tứ quý, tiêu biểu cho sự khởi sắc của dòng nhạc cổ điển Tây Ban Nha cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ 20. Trong các kiệt tác của ông có tác phẩm mang tựa đề Goyescas, một tổ khúc gồm 6 điệu đàn dương cầm gợi hứng từ thế giới của danh họa Francisco Goya. Tổ khúc này còn có tiểu tựa Những trái tim non trẻ yêu đương. Trong 6 giai điệu này có khúc đàn số 5 với tựa đề là Lời thở than hay Thiếu nữ và cánh chim hòa mi, nổi tiếng là rất khó đối với người chơi đàn do các nốt nhạc bay bổng thường được viết liền nhau, buộc người đọc tấu dương cầm phải vuốt cùng lúc nhiều phím đàn để tạo ra tiếng hót thánh thót của chim hòa mi. Tác giả Enrique Granados đã viết khúc đàn này để tặng cho vợ, tựa như bàn tay của một nhà kim hoàng mài dũa trau chuốt một viên ngọc. Ông Enrique Granados đã chạm trổ, khắc họa nhiều chi tiết và giai điệu, để rồi qua đó, ông gửi gắm tất cả những cảm xúc tình tứ sâu lắng nhất của bản thân mình. Khi vay mượn lại những câu đầu của khúc đàn số 5, bà Consuelo Velasquez giữ lại tiết tấu tha thiết của giai điệu, cũng như hình tượng của đôi tình nhân trong cái thuở yêu thương say đắm ban đầu. Từ giai điệu tiếng chim hòa mi, bà Consuelo đã ứng tấu thành một bản già khúc cho đôi tình nhân. Vượt thời gian, Pésame Mucho đã đi vào huyền thoại. Vượt không gian, bản nhạc nói lên được một điều mà tuổi trẻ ở nơi nào cũng dạt dào khát khao. Sống như thể ngày mai ta chết, yêu cho đến tàn đêm chấm hết.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình của Trong Ngày Mai mời quý vị đón nghe bài học tiếng Pháp Comment Vong Le Jaffe bài số 57. Tiếp đó sẽ là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài FRI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình phát sóng ngày mai. Tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos.
Quelle est belle.